Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 23 thường niên, lễ Đức Mẹ Sầu Bi lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi hay lễ bày sự thương khó Đức Bà. Vì kính nhớ các sự đau khổ của Đức Mẹ hôm nay, liên kết chặt chẽ với ngày lễ suy tôn thánh giá ngày hôm qua. Đây cũng là một điều dễ hiểu. Hai cuộc đau khổ này phải được nối kết với nhau cách chặt chẽ. Vì thế, Mẹ được gọi là đấng đồng công cứu chuộc. Những đau khổ của Mẹ do kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho loài người. Thánh lễ bày sự thương khó Đức Bà được hình thành vào thời Trung Cổ, nhưng mãi đến năm 1814, Đức Thánh Cha Pio thứ 7 mới cho phép toàn thế giới mừng kính ngày lễ này. Bài sự thương khó Đức Bà được liệt kê theo bản ban phụng vụ như sau. Sự thương khó thứ nhất, đó là lời tiên báo của ông Simeon. Sự thương khó thứ hai là việc trốn sang Ai Cập. Sự thương khó thứ ba là 3 ngày đi tìm Chúa trong đền thờ. Sự thương khó thứ tư là con đường lên Golgotha. Sự thương khó thứ năm là cuộc đóng đinh con mình. Sự thương khó thứ sáu là hạ xác Chúa xuống, và sự thương khó thứ bảy là chôn xác Chúa trong mộ. Đó là 7 sự thương khó mà Đức Mẹ Maria phải đối diện. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mô tả Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Người không rũ rượi như những người mẹ khác khi thấy con mình đang chết đau đớn, nhưng người đứng một tư thế rất kiên vững, đứng trong thinh lặng và suy gẫm về những gì đang xảy ra theo thánh ý của Thiên Chúa. Có thể nói, Đức Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn âm thầm trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ không làm phép lạ, không hoạt động tông đồ truyền giáo. Sách Tông đồ Công vụ chỉ ghi lại có một lần mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống sau khi Chúa Giêsu chết, sống lại và về trời. Mẹ đã sống ẩn dật, không làm bất cứ việc gì nổi bật, nhưng mẹ đã góp phần hơn ai hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và truyền bá đức tin. Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu con mẹ vào công cuộc mở rộng nước trời bằng đời sống cầu nguyện, và nhất là bằng sự đau khổ của mẹ. Mẹ Maria chịu đau khổ. Sự đau khổ của mẹ không chỉ là đau khổ thể xác, mà còn là sự đau khổ về tâm hồn. Sự đau khổ ấy làm cho tâm hồn Đức Mẹ tan nát, dày vò. Có thể nói, cuộc đời của mẹ luôn đối diện với những đau khổ, và nhìn thấy đau khổ con mình đang gánh chịu. Cuộc đời của mẹ luôn hướng về cây thập giá. Mọi hành vi của mẹ đều chuẩn bị cho con mẹ là Chúa Giêsu tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Mẹ hiểu rõ con mẹ là của mẹ, do mẹ sinh ra, nhưng không thuộc về mẹ. Điều đó được thể hiện rõ khi Chúa Giêsu nói rằng: "Cha mẹ không biết con phải làm việc cho cha con sao?" Mẹ đã sống âm thầm, giữ kín mọi kỷ niệm, mọi sự việc và suy đi nghĩ lại trong lòng những lời mà Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu đã làm và những đau khổ Chúa Giêsu đang phải đối diện. Mẹ đã hân hoan, vui mừng, ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa trong ngày truyền tin. Mẹ lại sinh ra nhân loại trong sự đau khổ trên núi Can-vê. Trước bao nỗi khổ đau, mẹ Maria đã không hề sợ hãi. Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo con là Chúa Giêsu tới cùng và đứng dưới chân thập giá. Ẵm sát con trong lòng là tuyệt đỉnh của sự nỗi khổ đau. Nhưng mẹ vẫn kiên tâm chịu đựng. Mẹ đã chiến thắng, thắng sợ hãi. Mẹ đã hoàn thành sứ mạng đồng công cứu chuộc của mẹ với một con tim yêu thương, chịu đựng và nhiệt huyết. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tác nhập những đau khổ với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Và xin cho chúng con biết noi gương mẹ mà chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời như niềm vui và ân sủng để làm sáng danh Chúa. Amen.
Mong chờ vinh.